chữ thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 953 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài thứ nhất, càng đơn giản càng hạnh phúc. Bài thứ hai, em trai. Bài thứ ba, nỗi ân hận muộn màng. Và bài thứ tư, Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, Phi Châu. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị hạnh phúc. Càng lớn tuổi dần, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản, và càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Sự đơn giản đó là khi người ta không còn thích đến những nhà hàng sang trọng, lộng lẫy để check-in. Họ thích ở nhà tự nấu nướng. Đó là khi người ta không còn thích đến sạp xem phim để xếp hàng coi cho bằng được một bộ phim đang hot, dư luận đang ồn ào. Họ nằm nhà chọn một bộ phim sau khi xem kỹ nội dung. Họ nghiền ngẫm trọn vẹn bộ phim bằng cảm xúc chân thật nhất. Khi người ta không còn thích đến những nơi đông đúc để thấy mình lạc lõng, không thích nhiều người mà tẻ nhạt, họ thích trở về nhà, một mình mà không cô độc, một mình mà yên vui. Với họ, sự đơn giản là sự thanh thản. Khi người ta không còn quá bận tâm đến xu hướng, đến sự nổi bật, thay vì chọn một phong cách lè lẹt, rườm rà, họ yêu thích sự giản tiện, không còn cầu kỳ với vòng vèo, với những bộ áo quần hàng hiệu. Họ chọn sự tối giản, bằng mái tóc xõa, bằng bộ quần áo nhã nhặn, hợp vóc dáng, với khuôn mặt tươi tắn, nhẹ nhàng, với mùi hương tự nhiên. Sự quyến rũ của họ toát ra từ thần thái và trí tuệ. Thay vì nói về bản thân trong đám đông, cố chấp gạt bỏ những cái tôi khác, họ chọn cách lắng nghe, quan sát và ngồi lặng lẽ một mình. Họ dành nhiều nụ cười hơn sự cáu kỉnh, bực tức. Họ chọn tha thứ hơn thù hận và cảm thông hơn đờn trách. Họ vui vì họ đã chạm tới sự đơn giản, không phải vì sự kỳ vọng cho bản thân mình trở thành một phần đặc biệt của cuộc sống. Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia, vẫn luôn có người chọn nép mình khuất sau bóng tối. Vì sự thật thì không sợ ánh sáng không thể chạm tới. Vì giản đơn thì trong bóng tối vẫn có thể tỏa sáng để chiếu rọi hạnh phúc của chính mình. Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ, thu mình, không ồn ào, đủ tinh vinh nhưng không cô độc. Đó là khi con người nhận ra họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề Em Trai. Chúng tôi xin gửi tặng đến tất cả các gia đình có những người con mắc bệnh khó đọc hoặc những đứa trẻ bị tự kỷ. Nó 10 tuổi, nó có một cái tên thật là đẹp, Trần Anh Minh, cái tên xứng đáng với gia thế của ba mẹ nó. Đó là hai bác sĩ hàng đầu của một bệnh viện lớn trong thành phố này. Nó có một người anh khôi ngô, tuấn tú, là sinh viên đầu bảng của Đại học Y khoa. Anh nó chọn ngành tâm thần học,
dù ba nó phản đối cực lực. Nó khác anh, nó mắc chứng dyslexia, chứng khó đọc. Những con chữ luôn nhảy múa trong đầu nó, vài chữ bị đảo ngược, vài con số treo lơ lửng. Trong lớp, nó bị xếp vào một góc, tập vở lúc nào cũng nhầu nát, các con chữ lộn xộn. Có khi nó vẽ con bướm, vậy mà con bướm từ quyển vở của nó bay vòng quanh lớp, nó chạy theo bắt lại, sợ làm ồn các bạn đang học. Vậy mà cô lại phạt nó đứng úp mặt vào tường. Nhiều lúc nó không hiểu hết những từ ngữ mà bạn bè và cô giáo nói. Trong thế giới của nó, mọi người bên ngoài thật kỳ quặc. Trong thế giới của nó, chỉ duy nhất là anh hai hiểu nó, hiểu mớ bùi nhùi trong đầu nó. Có những hôm nó điên lên cào cấu anh, thì anh ôm nó vỗ về. Các con chữ chạy lung tung, anh sẽ buộc lại cho nó. Anh sẽ dẫn nó ra công viên, dạy nó chơi bóng dù khó khăn lắm, nó mới đá chúng. Nhưng thế giới nó đang dần xa anh. Cả tháng nay anh hai rất bận. Nó thấy chị Như hay sang chơi. Nó hiểu rằng một ngày nào đó, nó sẽ cô độc trong thế giới này. Mỗi lần nghĩ đến đó, nó thấy đau và muốn đập đầu đâu đó. Nó cứ đập, để nước mắt nó không chảy. Mỗi lần như vậy, bà sẽ hét vào mặt nó và mẹ. Nó không phải con tôi. Bà nói đúng. Nó không chỉ là gánh nặng cho mọi người, mà còn cho cả bản thân nó nữa. Anh trai. Anh có đứa em trai khi 14 tuổi. Ngày đầu tiên anh nhìn thấy nó, anh đã thương nó đứt ruột. Mắt nó trong veo, nó thích nắm tay anh, nó cười. Nó lớn lên và không thể đọc được. Nó bị bạn bè cười nhạo. Ba thì luôn luôn cau có, mẹ thì hay khóc. Anh hiểu rằng cuộc đời này anh sẽ phải chăm sóc nó. Anh dạy nó nhiều thứ, anh kiên nhẫn với nó. Anh thương nó vậy, nhưng chỉ như lại bắt anh chọn. Anh có sự lựa chọn nhưng em trai anh thì đâu có. Có thể anh và chị Như không phù hợp. Anh để chị Như ra đi. Dạo này anh ít dành thời gian cho nó, vì anh đang cố gắng hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Tối nào đi về, anh cũng sang phòng nhìn nó ngủ. Những vết sẹo chưa kịp lành kế bên những vết sẹo khác do nó hay tự làm khi căng thẳng. Anh thấy đau lòng. Ngày mai, khi phát biểu trước hội đồng y khoa về sự nghiên cứu của mình, anh muốn em của anh có mặt. Anh muốn nó tự hào vì anh trai mình. Anh em trai. Nó bước vào hội trường đông nghịt. Nó thấy ngột. Nó cứ bấu lấy tay mẹ. Ba nó cầu nhau. Đã bảo để nó ở nhà cơ mà. Nó thấy anh nó trên sân khấu. Anh nó mặc cái áo trắng mà nó đã vẽ nguệch ngoạc bên ngực trái. Mọi người xì xầm. Tiếng người léo nhéo giới thiệu. Rồi nó nghe anh nó nói: kính thưa quý vị, sáng nay nhiều anh chị thắc mắc tại sao tôi chọn mặc chiếc áo này trong ngày quan trọng như thế này. Thưa quý vị, chiếc áo này do em tôi đã vẽ lên trong sinh nhật lần thứ 10, sau khi nó tức giận vì không thể đọc được tên mình. 10 tuổi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của anh em tôi. Khi tôi 10 tuổi, tôi có thể đọc trôi chảy bài thơ, nhưng em tôi thì phải đánh vật với các con chữ nhảy múa. Khi tôi 10 tuổi, tôi có thể ngồi yên tập trung làm bài tập, nhưng em tôi không thể giữ được cây bút quá lâu. Khi tôi 10 tuổi, tôi có thể là một tiền vệ xuất sắc, nhưng em tôi không thể điều khiển quả bóng. Khi tôi 10 tuổi, tôi là niềm tự hào của ba mẹ, nhưng em tôi thì trở thành gánh nặng. 10 tuổi của tôi đầy màu sắc, sinh động, tươi đẹp, nhưng 10 tuổi của em tôi chỉ là một thế giới cô độc, hoảng loạn. Vì sao có sự khác biệt giữa hai anh em ruột thịt như vậy? Vì sao những người mắc bệnh như em tôi luôn sợ sệt tất cả chúng ta? vốn là những người bình thường. Trong muôn vàn câu hỏi đó, tôi đã tìm ra câu trả lời trong nghiên cứu của mình. Dyslexia, chứng khó đọc liên quan đến gen và di truyền. Với hy vọng chúng ta hãy đối xử công bằng với những người bị rối loạn khả năng đọc như em tôi. Cuối cùng, xin cảm ơn ba mẹ, thầy cô đã giúp tôi hoàn thành nghiên cứu này. Cảm ơn em trai tôi, Trần Anh Minh, đã là động lực để tôi nghiên cứu đề tài này. Xin cảm ơn mọi người. Anh nó vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay rào rào, vài người xúc động, rưng rưng. Mọi người xin chụp ảnh anh nó, đám đông vây quanh anh nó. Nó muốn đến bên anh mình nhưng không thể nào được. Bỗng nó thấy mình như bay, anh hai nó cõng nó trên lưng và cười nói, nếu có chụp hình, xin hãy chụp hình anh em tôi như thế này. Nó đã bay, bay trên ánh sáng, bay trên lưng anh trai nó. Nó thấy mọi người sao dễ thương, thế giới bên ngoài cũng dễ mến. Và nó cười. Phía dưới sân khấu, ba nó đưa tay chùi nước mắt. Ông không hề xem nó là gánh nặng. Những bực tức chỉ cho thấy ông là một người cha bất lực. Giờ thì ông đã biết, hai con trai của ông đã dạy ông bài học. Chỉ có tình yêu thương và sự kiên nhẫn mới giúp được những đứa trẻ bị chứng khó đọc. Vâng, chỉ có tình yêu thương mới làm hoàn hảo những khiếm khuyết mà con trẻ thiếu. Và đó không thuộc về lỗi của chúng. Trong mỗi cử chỉ của cuộc đời này đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng cần ngại mở những phần quà mà cuộc sống mang lại. Một người có thể gọi là tốt nếu chỉ làm việc tốt, nhưng đó không phải được tính là cao thượng trên thế gian này. Dùng đức hạnh để xoa dịu sự tức giận, và không dùng cái ác để trị ác, mà dùng từ bi để cảm hóa kẻ thù, đó mới là hành vi cao thượng nhất trên thế gian này.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Nỗi ân hận muộn màng. Anh hai là con trai duy nhất mà 30 tuổi vẫn độc thân, nên ba má tôi sốt ruột lắm. Hồi đó tới tuổi băm mà chưa có gì thì thế nào cũng xảy ra nhiều suy diễn. Chắc thằng đó kỹ tính quá. Đàn ông con trai mà bị mang tiếng kỹ tính thì coi như hết cứu. Chị em tôi lần lượt bấm còi, vượt mặt. Anh hai vẫn dậm chân tại chỗ, mặc kệ má tôi bồng bế cháu ngoại, nói gần nói xa, rồi hỏi thẳng, tới chừng nào con mới chịu cho má bế cháu nội. Anh hai cười hì hì, trốn sự thúc giục của má bằng cách xách cưa và búa lên chùa. Ba má tôi là Phật tử, từ khi còn nhỏ anh chị em tôi đã được ba má dắt tới chùa lễ Phật và tập làm công quả như quét sân, kết hoa vải, dọn dẹp trong những ngày lễ lớn. Nhà chùa đang chuẩn bị mở lớp học cho các em nhỏ lang thang, bàn ghế thu gom từ các nơi cần được sửa chữa, và anh hai đảm nhận phần việc này. Trong số các giáo viên tình nguyện đến dạy các em, có một cô giáo dạy toán là người theo đạo Công giáo. Chuyện bắt đầu từ đây, anh hai tôi thường xuyên lên chùa, nhưng không chỉ để làm công quả mà còn để đưa đón cô dạy toán. Ba má tôi cắn răng thở dài, ông bà mong biết mấy được thấy con trai có đôi có cặp, nhưng khi có rồi thì vui không nổi. Con trai đầu có bổn phận cúng kính mà lấy vợ khác đạo thì làm sao? Anh hai biết tình yêu của mình gây khó cho ba má nên chẳng dám nói năng gì, cũng không dám đưa chị về chào gia đình. Tôi hỏi nhỏ, anh đã tới chào ba má chị chưa? Anh hai lắc đầu, tôi hiểu là bên nhà đó cũng chẳng đồng tình. Hai gia đình biết rõ con mình thương ai, nhưng làm như không biết, Thời đó, chuyện yêu đương mà chưa có tiếng nói của người lớn thì coi như chuyện ngoài đường, giả vờ như không biết. Nhưng ba má tôi âm thầm theo dõi, thấy anh hai đưa chị đi lễ nhà thờ, và nhà bên ấy cũng thầm theo dõi, thấy chị theo anh lên chùa lễ Phật ngày rằm. Hai bên cùng thấy, cùng biết và cùng nín lặng chờ đợi. Chờ đợi gì cũng không rõ, có lẽ không bên nào muốn là phía đầu tiên thốt lời khiến con mình đau khổ. Mối tình của anh hai kéo dài đến năm thứ ba thì má tôi không kiên nhẫn được nữa. Con mình là con trai, lỡ có bề gì thì mang tiếng ác với con gái người ta. Má ra tối hậu thư, hoặc tình hoặc hiếu, anh hai cúi đầu chọn bên hiếu. Lựa chọn của anh hai khiến má mềm lòng, nhưng thật ra do âm thầm theo dõi, má đã sinh lòng mến thương người con gái hiền ngoan, vừa đẹp vừa nhân hậu, biết đến với trẻ em khốn khó. Được con dâu như vậy thì cũng đáng để má chịu lùi một bước. Má thuyết phục ba cho phép anh hai ngỏ lời với nhà bên đó, với điều kiện đạo ai nấy giữ. Ba má chỉ lắc đầu với lời phân tích ngọn ngành rành mạch là phải từ chối người con trai nghề nghiệp đàng hoàng, tính tình tử tế, hiền lành thì cũng tiếc lắm, nhưng mai này sinh con ra thì làm sao? Đứa nào theo cha lên chùa, đứa nào theo mẹ đi nhà thờ? Ừ, thì cho phép chúng tự chọn đức tin, nhưng khi mới sinh ra, chưa biết gì thì cha mẹ là người dìu dắt. Lúc đó làm lễ rửa tội thì sao? Đã nhận lễ rồi thì dĩ nhiên là con của Chúa, ông bà nội có chịu không? Câu trả lời của ba má tôi là không, cháu nội nhất định phải theo đạo nhà mình. Vậy là anh chị chia tay, để khỏi gặp gỡ, khỏi sao lòng, chị không đến chùa dạy lớp học tình thương nữa. Người thay thế chị là anh hai. Trước đó, anh chỉ làm những việc công quả, cần sức vóc đàn ông. Tới lúc ấy, anh nhận luôn việc dạy học. Bọn trẻ thắc mắc, sao cô không dạy tụi em nữa hả thầy? Anh hai trả lời, tại các em làm cô buồn. Bọn nhóc chẳng hiểu câu trả lời này. Thường ngày đứa nào cũng có nhiều lần nói chuyện trong lớp, không làm bài tập về nhà, rồi cãi nhau chí chóe. Cô giáo buồn là đúng. Anh hai gầy sọp đi. Cả nhà tôi thở dài, bệnh buồn tình chỉ có thầy thuốc thời gian chữa lành mà thôi. Chữa lành thật không? Tôi tự hỏi khi thấy anh hai vẫn đi về một mình, vẫn cười nói, nhưng ánh mắt chẳng còn sáng lên lấp lánh. Tai nạn xe cộ bất ngờ cướp đi mạng sống của anh hai. Đám tang anh, chị lặng lẽ đến vào buổi tối. Khi khách viếng đã ra về hết, chị lặng lẽ chảy nước mắt trước di ảnh của anh. Nén nhang chị thắp cũng như người, lặng lẽ tỏa làn khói mỏng mà làm cay mắt tất cả. Ba tôi lau nước mắt, quay mặt đi. Còn má tôi ôm lấy chị mà nức nở, quá muộn màng. Sư thầy nói tục lệ đốt quần áo cho người chết, đem theo là mê tín dị đoan, lãng phí. Thay vì vậy, hãy đem làm từ thiện để làm phước. Tôi rủ chị xếp áo quần của anh để đem đi cho. Những ngón tay chị run run, vuốt từng nét vải như dây mới. Đúng là lần cuối cùng chị được chạm vào anh. Tôi chọn cái áo màu xám cho anh hay mặc, muốn nói chị hãy đem về giữ cho riêng mình. Nhưng cái đầu tỉnh táo của tôi lại nghĩ, nỗi nhớ đã đủ làm chị khổ rồi, tốt nhất là để chị quên anh đi. Tục lệ quê tôi là người vừa nằm xuống sẽ cảm thấy lạnh lẽo, nên hàng ngày sẽ đốt củi sưởi ấm ngôi mộ. Sớm sớm, tôi chở má xuống nghĩa trang, ngang qua cổng, ông bảo vệ hỏi thay lời chào, con dâu của dì là cô giáo hả? Má tôi chảy nước mắt, nhìn chị và bọn nhỏ lớp tình thương xúm xít, mỗi đứa một khúc củi xếp lên nhau, rồi những bàn tay nhỏ bé khum khum nối nhau, che gió cho chị mồi lửa. Tôi và má đứng lại ở xa xa nhìn tới, để cho chị được tự do chăm sóc anh. Má tôi vừa khóc vừa nói, biết vậy thì hồi đó má đã gật đầu, Chúa và Phật đều dạy người ta thiện tâm mà. Không ai biết trước được điều gì, nếu biết trước thì chẳng ai nỡ làm đau người khác. Tôi thường nói vậy để an ủi ba má, và cũng là tự nói với mình. Tới tận ngày giỗ lần thứ bảy của anh hai, sáng sớm mang hoa xuống mộ, tôi vẫn gặp chị bên cạnh đống lửa. Lứa học trò ngày đó đã phiêu bạc khắp nơi, chị ngồi một mình.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Đức Mẹ Kibeho, thị nhân thứ bảy Stephanie Mukamurezi, trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho. Kibeho là một nơi tại nước Rwanda, nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra vào năm 1981 để ban các thông điệp tình yêu. Xin kính mời quý vị theo dõi. Stephanie Mukamurezi chỉ mới có 14 tuổi khi Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu với cô trong nhà thờ. Cô là người trẻ tuổi nhất và ít được biết đến nhất trong số các thị nhân của Kibeho. Cha của Stephanie mất khi cô bé mới có 10 tuổi. Cô đang học tiểu học thì được Đức Mẹ Maria hiện ra. Cũng như ba thị nhân đầu tiên của Kibeho, cô bị các bạn học trêu chọc và bách hại một cách tàn nhẫn. Đức Mẹ hiện ra với cô vào tháng 5 năm 1982. Sau đó Stephanie nhận được thêm 14 lần Mẹ hiện ra. Mẹ ban cho cô các thông điệp tương tự như sau. Đức Mẹ bảo cô phải hối thúc mọi người hãy hoán cải tâm hồn, cầu nguyện, chân thành và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Trong những lần hiện ra, Mẹ nói với Stephanie về nhiều điều thì Linh Mục Wajema thu thanh và đem về cho mọi người nghe. Cuối năm 1982, Đức Mẹ Maria bảo cô gái này hãy cảnh cáo cho mọi người biết rằng ma quỷ bận rộn ở trên trái đất để mong cướp các linh hồn và không cho họ đến với ánh sáng của Thiên Chúa. Đức Mẹ nói như sau, Thiên Chúa yêu thương tất cả các con, và chỉ có tình yêu Thiên Chúa là chân thật và lâu bền. Satan muốn phá hoại linh hồn các con phải làm mọi sự trong quyền lực của mình để chống lại những cám dỗ mà hắn đặt trước mặt các con. Bởi vì những cám dỗ ấy chỉ đem lại cho các con bóng tối. Trong những lần hiện ra tại Kibeho, Đức Mẹ Maria muốn các thị nhân gia nhập đạo binh xanh hay là hội Legio Maria. Mẹ muốn nhân loại hãy đọc chuỗi kinh bảy sự thương khó của Đức Mẹ, vì đó là kinh mà Đức Mẹ thích nhất. Thật sự chuỗi kinh mân côi bảy sự thương khó của Đức Mẹ đã được các tín hữu thời xa xưa cầu nguyện, nhưng lại mất dần trong lịch sử. Cho đến khi có các cuộc hiện ra ở Kibeho, thì mẹ muốn mọi người cầu nguyện chuỗi kinh này. Cách đọc, ngắm bảy sự thương khó của Đức Mẹ. Bảy sự thương khó Đức Mẹ gồm có phần thứ nhất, ông Thánh Simeon nói tiên tri cùng Đức Mẹ. Phần thứ hai, Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Ai Cập. Phần thứ ba, Đức Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà Đức Mẹ tìm kiếm người trong 3 ngày. Phần thứ tư, Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu đang vác cây thánh giá. Phần thứ năm, Đức Mẹ đứng kề thánh giá Đức Chúa Giêsu là con rất yêu dấu khi Chúa trút linh hồn. Phần thứ sáu, hai môn đệ hạ sát Đức Chúa Giêsu mà trao cho Mẹ ẵm kính. Và phần thứ bảy là môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá.
Sau mỗi cách ngắm, chúng ta đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, một kinh sáng danh, để tôn vinh bảy sự thương khó của Đức Mẹ. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley, số điện thoại 657-247-4401. 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Thông báo hành hương nước Ý và Medjugorje 16 ngày. Đây là lần thứ 20 nhóm thực hiện Radio Giờ của Mẹ sẽ tổ chức chuyến hành hương từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 3 tháng 11 năm 2020. Tổng cộng là 16 ngày, sẽ đi Ý gặp Đức Giáo Hoàng Francisco, thăm các nhà thờ Vương Cung Thánh Đường nổi tiếng, thăm vùng Khôn Valangza để tắm nước giếng Chúa ban ơn chữa lành và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa ban cho mẹ Esperanza, thăm vùng Assisi, mộ Thánh Francisco và Thánh Clara, nhà thờ Saint Mary of the Angels để xin ơn toàn xá, thăm đền thánh Tổng lãnh Thiên thần Michael ở Gargano, thăm vùng San Giovanni Rotondo là nơi có mộ của Thánh Padre Pio, rồi sau đó sang Medjugorje dự các buổi Đức Mẹ hiện ra và đi thăm những vùng thánh ở đó. Giá tổng cộng là 3.250 đồng cộng với 150 tiền tip cho tài xế các tour guides, tour leaders trong 16 ngày. Như vậy tổng cộng là 3.400 đồng. Cha linh hướng là linh mục Vũ Tiến Đạt, dòng Sito, sẽ bay đi từ Los Angeles thẳng tới Âu Châu. Xin ghi danh gấp vì chúng tôi chỉ nhận 30 người mà thôi. Đóng tiền 500 tiền deposit gấp để giữ chỗ, gửi copy passport và passport còn tốt 6 tháng trước khi đi. Số còn lại sẽ đóng vào đầu tháng 8 năm 2020. Liên lạc email memaria2000@yahoo.com hay điện thoại text 714-425-1475, 425-1475. Lời cầu nguyện của một linh mục Trung Quốc. Lạy Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn và thương xót, chúng con xin cúi mình trước Chúa và thú nhận tội lỗi của chúng con. Chúng con đã phạm tội chống lại Chúa, thành phố của chúng con, đất nước của chúng con, đồng bào của chúng con và chính chúng con đã không sống cho vinh quang Chúa. Vũ Hán và các thành phố xung quanh hiện đã bị đóng cửa và virus lây lan vượt quá khả năng của chúng con. Cái chết đang phủ vây thành phố chúng con. Đoàn dân của Giao Ước đã được lãnh nhận ân sủng lớn lao. Nay chúng con kêu cầu Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì quá kiêu hãnh và thờ ơ. Sự lơ là của chúng con đã tạo ra thảm họa toàn cầu này. Hôm nay, chúng con xin sám hối vì tội lỗi mình. Xin Chúa thanh tẩy trái tim chúng con. Xin cứu chúng con khỏi thảm họa này. Xin tha thứ cho tội lỗi và sự xúc phạm của chúng con. Xin Chúa cứu chúng con khỏi thảm họa này. Chỉ mình Chúa mới có thể cứu chúng con. Amen. Nguồn Vatican News tiếng Việt.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.